Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 58 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 18. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Từ câu 14 đến câu 15. Tạ ơn Chúa về ân điển cứu rỗi cùng những phước hạnh thuộc linh Chúa đã ban cho sứ đồ Phaolô năm xưa, cũng chính là đặc ân mà mỗi người con Chúa trải qua mọi thời đại đều được nhận lãnh. Xin Chúa cho chúng ta khi ở trong suối nguồn phước hạnh đó cũng sẽ kinh nghiệm được cách tươi mới, để rồi từng ngày luôn vững vàng bước đi theo Chúa và kết quả luôn cho Ngài. Không những qua lời tạ ơn Chúa của Phaolô cho chúng ta thấy được đức tin sống động ông đã nhận được mà thôi, nhưng chúng ta nhận thấy ông cũng đã áp dụng đức tin đó cách thực tiễn trong đời sống chức vụ của mình. Ông luôn vững vàng và chủ động trước mọi nghịch cảnh và hoàn tất linh trình trong sự vui mừng bình an vì tin chắc rằng mình đã được bảo đảm về lẽ trông cậy trong đức tin nơi Chúa cụ thể Giê-xu. Trở lại với lời chứng của sứ đồ Phao-lô trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 14. Chúng ta còn được khích lệ qua kinh nghiệm của ông về sự ban cho của Chúa. Ông cho biết ơn tiếp theo chính là sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ, câu 14b. Đây là phước hạnh thuộc linh rất diệu kỳ. Không những Phao-lô trước hết đã đón nhận qua sự cứu chuộc của Chúa mà thôi, nhưng tình yêu thương đó chan hòa trong mọi phương diện của đời sống và lan tỏa ra bên ngoài qua các mối quan hệ với nhau. Đây là một lẽ thật thuộc linh rất cao trọng mà sứ đồ Phao-lô sau khi nhận được sự ban cho trong ân điển của Chúa đã làm chứng lại cho các tín hữu khắp nơi lúc bấy giờ. Sứ đồ Phao-lô trước đây vốn là người gương mẫu về đời sống và tinh thần sốt sắng tuân giữ luật pháp. Thế nhưng, nỗ lực bởi sức riêng đó không làm cho bản chất đời sống bên trong của ông được trở nên giống như mỹ đức tốt lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người khi tạo dựng. Nhưng Phao-lô, với tên gọi lúc đó là Sao-lơ, vẫn bị cột trói bởi bản chất của con người xác thịt vốn đầy tội lỗi, như ông đã nói trong câu 15 rằng ông là tội nhân hàng đầu. Vì vậy cho nên, khi thấy những người Do Thái chối bỏ niềm tin truyền thống của dân tộc thì Sao-lơ đem lòng căm giận và xem đó như là những kẻ thù đáng phải chết. Giả sử như chỉ có tuân giữ niềm tin theo Do Thái giáo mới là chân lý được Đức Chúa Trời chấp nhận, thì đúng ra người lãnh đạo tôn giáo như Sao-lơ cần phải đem lòng yêu thương những người đi sai lạc như thế, rồi ân cần khuyên dạy họ quay trở lại. Nhưng đối với Sao-lơ thì hoàn toàn ngược lại. Ông nhiệt tình theo luật pháp và cũng hành xử với người khác bằng lòng căm thù mà hòng bắt ép cho đến chết. Ông làm chứng lại rằng, tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông, đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành Damas, là nơi tôi toan đi, đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Theo công vụ các sứ đồ chương 22, từ câu 4 đến câu 5. Thực trạng đời sống tâm linh của mình khi đó được chính Phao-lô sau này nhìn lại và kết luận rằng, trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15b. Thế nhưng, đang khi trong lúc ông đối xử không chút yêu thương đối với người tin theo Chúa Giê-xu, đồng thời công khai phủ nhận và chống nghịch lại với chương trình cứu rỗi đã được Chúa thực hiện và hoàn tất, thay vì Sao-lơ đáng phải nhận lấy sự hình phạt từ Chúa, thì ông lại nhận được sự bày tỏ tình yêu diệu kỳ của Ngài. Đây là điều trái ngược lại với bản chất của con người tội lỗi, mà trong các mối liên hệ đối xử giữa con người với nhau chưa bao giờ Sao-lơ kinh nghiệm được, hay ít nhất là chưa bao giờ tình yêu đó có được trong nếp sống hàng ngày của ông với mọi người. Sứ đồ Phao-lô nhận được tình yêu thương vô điều kiện đó và đã làm chứng lại với tất cả tấm lòng tạ ơn Chúa. Vả, quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Theo thư Roma chương 5, từ câu 7 đến câu 8. Con người thường chỉ yêu nhau bằng tình yêu có điều kiện, hoặc trong những mối liên hệ thiêng liêng như trong gia đình. Còn đối với những người tiếp xúc nhau trong cuộc sống qua việc giao tiếp, công việc, học tập, thì khó để có thể yêu nhau bằng tình yêu đến nỗi sẵn sàng chịu lấy hình phạt thay cho lỗi lầm người khác. Điều này thật rất hiếm, nếu như muốn nói là không thể. Tại đây sứ đồ Phao-lô tiếp tục đặt ra một trường hợp khác để làm nổi bật thêm tình yêu diệu kỳ của Chúa. Đó là ngay cả chết cho một người công chính, thiện lành thì cũng đã là rất hiếm rồi. Nhưng tại đây, đang khi nhân loại chìm đắm trong tội lỗi, thì Chúa cứu thế Giê-xu lại đến thế gian trong thân phận con người và chịu chết thay trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của nhân loại. Đó là tình yêu vô điều kiện mà Đức Chúa Trời đã dành ban cho con người nói chung, mà chính bản thân Phao-lô đã nhận lãnh được. Cũng như sứ đồ Phao-lô, sứ đồ dân cũng kinh nghiệm được tình yêu diệu kỳ đó của Đức Chúa Trời và đã bày tỏ rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Thế gian vốn chìm đắm trong tội lỗi, bởi cớ sự cột trói bởi quyền lực Satan. Nó nhận chìm con người trong sự ô uế của tội lỗi và làm mù lòng tội nhân, khiến con người không nhìn thấy chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời để thờ phượng. Thực trạng đó đã được Thánh Kinh mô tả. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Theo thư Roma chương 3, từ câu 10 đến câu 12. Mặc dù thế, nhưng với tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, Ngài không muốn nhìn thấy một ai phải bị chết mất trong hồ lửa đời đời để trả giá cho tội lỗi. Vì vậy cho nên, Đức Chúa Trời phải hóa thân trong kiếp con người, giải cứu nhân loại ra khỏi án phạt của tội lỗi bằng chính sự hy sinh đền tội của Ngài. Đó là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, nên ông đã nói với Ti-mô-thê rằng: Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Bài học áp dụng. Bao nhiêu năm sống trong hệ thống của luật pháp với hy vọng sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận và xưng công bình. Thế nhưng luật pháp đó không biến đổi được thực trạng của đời sống đầy tội lỗi của Phao-lô, thay vào đó là đời sống thiếu yêu thương, hằng chứa đầy sự căm thù và giết chóc. Nếu đáng phải chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, thì Phao-lô nhìn biết mình là người xứng đáng chịu hình phạt đó hơn ai hết. Thế nhưng trong phút chốc, cuộc đời ông đã hoàn toàn đổi mới. Đó là giây phút Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ân điển cứu rỗi cùng tình yêu vô điều kiện của Ngài cho ông. Đời sống của Phao-lô giờ đây không còn là chính mình trước kia nữa, nhưng hoàn toàn được thánh hóa và mặc lấy thần trí mới để gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tình yêu vô điều kiện của Chúa phủ lấp và tuôn chảy ngập tràn trong đời sống của ông. Đó chính là điều mà trước đây chưa bao giờ Phao-lô có thể nhìn biết. Mỗi chúng ta, những người con Chúa cũng thế, đội ơn thương xót cùng tình yêu lớn lao diệu kỳ của Chúa ban cho. Xin Chúa cho chúng ta chịu cảm động trước tình yêu của Đức Chúa Giê-xu Christ và nguyện sống cuộc đời biết ơn Chúa, xứng đáng với địa vị cao trọng được làm con Ngài đến trọn cuộc đời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 59 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn xa, ơn điển là thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi này. Dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi dày, thật vượt trên gian ác trên xấu xa tôi. Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Giê-xu, kính khen danh Ngài thôi. Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay, xúc động ai lưu lạc chạy. Hiện giờ tôi tình được dung xa, chính bởi hồng ân thiên hà. Dây vương mang xưa tung vứt xa, tâm nay thong thả phi thương. Do ơn lớn là lòng cứu Chúa Giê-xu Christ đoái thương. Là lòng thay ơn Giê-xu sâu dòng ai dò, dầu đại dương sâu thấm lai láng khôn xa. Ơn điển là thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi này. Dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi dày, thật vượt trên gian ác trên xấu xa tôi. Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Giê-xu.